Vô thường là gì? Là không thường trụ. Quý vị ở đâu đó mà cảm thọ hoài một đời một chút cũng thôi, phải không? Ở đâu đó ngồi tưởng hoài á, một chút cũng thôi, phải không? Đó, thành ra Đức Phật nói cái sắc thọ tưởng hành thức nó là cái vô thường, là vô ngã, là không phải của ta, mà quý vị chấp đâu phải của quý vị. Bây giờ cái lời nói của cái người nào đó đâu phải của quý vị, mà cái này quý vị chấp là đem nó vô, tự quý vị rước nó về nhà. Rước nó về, thấy không? Hiểu không? Thành ra Đức Phật nó vô ngã không phải của ta. Cái sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là vô ngã, nó là không thường trụ. Vì sắc thọ tưởng hành thức nó biến đổi hoài, nó không ở một chỗ. Bây giờ nói cái sắc thân quý vị thôi. Hồi quý vị sinh ra nhỏ xíu là kêu thằng bé đó, con nhỏ, nhỏ bé đó, đó cái sắc á, cái sắc thân á. Mà quý vị lớn chút lên ta kêu anh kêu chị, tới có chồng của vợ nó kêu ông này bà nọ, ta đâu có kêu cái thằng bé đó nữa. Nó vô thường như vậy đó, nó biến đổi như vậy đó. Nó tới ông già mà kêu ông cụ, bà cụ, nó đâu có thằng bé cái con gì nữa. Đó, thấy không? Nó vô thường, nó biến đổi như vậy đó. Đức Phật nói cái ngũ quẩn nó vô thường à. Rồi nó vô ngã là không phải của ta, đâu phải của quý vị. Đâu quý vị nói cái gì là của quý vị? Cái cảm thọ của quý vị á, không phải đâu. Người ta làm rồi quý vị đi thấy đi nghe, quý vị làm nó ra cái cảm thọ, đâu phải của quý vị. Tự quý vị đâu có cái đó nhé. Phải hiểu cái đó, hiểu ngũ quẩn cho kỹ rồi đó. Đức Phật nói vô thường vô ngã, cái ngũ quẩn nó không có thường trụ, nó không phải của ta. Đó, Đức Phật muốn dạy đó là có nghĩa là cái sắc thọ tưởng hành thức nó không có thật có, hiểu không? Nó không có thật có, nó giả tạm, nó tiếp xúc mới có, nếu không tiếp xúc thì không có. Con mắt quý vị không thấy thì nó không có, lỗ tai quý vị không nghe nó không có, hiểu không? Thành ra nó giả tạm, nó không có thật có thì nó vô thường, chứ còn cái gì nữa? Quý vị nghe được hay chưa? Hả? Tại quý vị đi tiếp xúc nó mới có, nó đâu có thiệt. Đó. Thì Đức Phật nó vô thường là cái nghĩa đó, nó không vô thường cái gì, nó không có thật có mà. À, nếu mà vô thường á thì có cái gì là của ta, nếu không có gì của ta thì là vô ngã rồi, phải không? Nếu nó vô thường thì nó không có gì của mình, mà không có gì của mình thì nó vô ngã, phải không? Đức Phật nó vô ngã là phải của ta, còn gì nữa, nó vô thường. Bởi vì cái sắc thân á là cái sắc thân của chúng ta nè, một ngày nào đó nó tan rã, nó chết đi, thấy không? Cái sắc thân này, cái quẩn thứ nhất mà á, quẩn thứ nhất là cái sắc mà sắc quẩn nó một ngày nào đó tan rã, nó chết đi, nó đâu có thường trụ, nó sống mãi mãi. Rồi tôi hỏi bây giờ cái sắc thân của chúng ta đó, cái quẩn thứ nhất mà nó tan rã, nó chết đi rồi, bốn cái sao còn nữa không quý vị? Còn không, cái sắc thân cái quẩn thứ nhất này nó tan rã rồi, chết rồi, thì cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, thức quẩn không có. Đó, nó không thiệt đó, quý vị nghe cho kỹ đi. Đó, không là như vậy đó nha. À, bây giờ cái sắc thân nó tan rã, nó chết đi rồi, thì bốn cái sao, cái bốn cái quẩn sao tự nhiên nó mất hết trơn rồi, nó đâu có. Nó phải không? Bây giờ nội một cái thứ nhất thôi, vì cái thứ nhất nó là đất lửa gió nước mà, một ngày nào đó nó tan rã đi đó, thì bốn cái kia nó không có, là nó vô thường, phải không? Như Phật dạy phải vô thường không hả? Vô thường á, bây giờ nó không có nha. Mà nó không phải của ta nữa, vô ngã nữa. Thì cái sắc thân nó tan rã, nó chết, thì bốn cái kia nó vô thường, nó không phải, nó không có, mà nó cũng không phải của ta. Mà thường ngày không có đâu nghe. Chắc là cảm thọ này của ta nè, tưởng này của ta nè, hành này của ta nè, chấp nè, thọ vui cái muốn vui hoài à, mà thọ khổ cũng không chịu à, phải làm sao à, tính toán à, đó. Chúng ta trái ngược như vậy, chúng ta bị vô minh nó che đậy, không có trí huệ bát nhã. Nghe cho kỹ tâm kinh này đó, chúng ta bị cái vô minh đó nó che đậy, không có trí huệ bát nhã, thành ra chúng ta chấp ngũ quẩn nó có thiệt mới sanh ra khổ. Còn Bồ Tát ngài có trí huệ bát nhã, hành thâm bát nhã, câu đầu hồi nãy nói đó, quy trở lại nói câu kinh đó đó, ngài hành thâm bát nhã, ngài thấy ngũ quẩn nó không có thiệt. Còn chúng ta vì bị vô minh nó che đậy, chúng ta chấp ngũ quẩn nó có thiệt, chúng ta sanh ra khổ. Bồ Tát ngài hành thâm bát nhã, ngài thấy ngũ quẩn nó không có thiệt, ngài không khổ, ngài tự tại. Đức Phật dạy trong kinh, tâm kinh này, Đức Phật nói cái ngũ quẩn với cái thủ là khổ. Thủ là gì? Thủ là mình chấp lấy nó, thủ là chấp lấy đó. Đức Phật dạy nói cái ngũ quẩn với cái thủ là khổ, ngũ quẩn với không thủ là không khổ, ngũ quẩn mà không chấp nó là nó không khổ. Như vậy khổ không khổ là tại quý vị. Quý vị muốn khổ là khổ, quý vị muốn không khổ là không khổ. Quý vị phải quyết định làm cái đó, hiểu không? Ha? Chứ đừng có đi cầu đi giái. Quý vị giái ông nào bà nào cũng có giúp quý vị hết khổ được không? Quý vị phải quyết định. Đức Phật nói ngũ quẩn mà quý vị thủ, thủ là chấp lắm, cố chấp là khổ. Mà quý vị nhớ ra Đức Phật dạy quý vị là không thủ là không khổ. Lời quý vị mà nghe Đức Phật dạy đó, đó là Đức Phật muốn nói chúng ta khổ sanh ra là khi có cái sự thắt cột với cái chuyện đó, chấp lấy cái chuyện đó. Cái chuyện đó sanh ra cái chúng ta đi thắt cột với nó, hiểu không? Đi buộc dính lại, hiểu không? Thì nó sanh khổ. Đức Phật dạy dễ vậy đó. Mà cái chuyện gì sanh ra chúng ta đừng đi thắt cột với nó, đừng buộc dính. Biết nó sanh là sanh ra vậy thôi. Có cái cảm thọ biết vậy, cũng biết khổ vậy thôi rồi bỏ đi. Cái này chúng ta đi cột nữa chứ. Có khi người ta đi xa còn chạy theo đi tìm cột rồi. Không được, chờ tao, tao phải cột với mày lại, hiểu không? Đức Phật dạy kỹ quá mà nói nghĩa là cái ngũ quẩn với cái sự thủ là chấp là khổ. Mà cái ngũ quẩn nó không có cái sự thắt cột. Muốn ý nghĩa Đức Phật nói là không chấp, không thắt cột. Là ngũ quẩn là ngũ quẩn. Có cái gì? Hiểu được chưa? Nếu quý vị thắt cột có ngũ quẩn là khổ, mà quý vị không thắt cột ngũ quẩn là ngũ quẩn. Nói vậy đó. Tôi nói đây nên muốn nhắc quý vị là không phải nó không khó cái ngũ quẩn, thấy không? Nó có cái ngũ quẩn đó, nhưng mà vì quý vị đi thắt cột nó, thành ra nó sanh ra cái khổ. Mà nếu quý vị không thắt cột ngũ quẩn, Đức Phật nói là ngũ quẩn. Cảm thọ là cảm thọ. Quý vị cảm thọ quý vị nó đi thắt cột nó, thì cái cảm thọ nó thiệt rồi, thấy không? Thành ra đó, quý vị phải hiểu. Nói cái sự chấp có, cái sự thắt cột này quan trọng lắm. Quý vị phải dè dặt ở trong cái sự mà khi tiếp xúc rồi, khi thắt cột. Thể quý vị không thắt cột là không khổ rồi, mà quý vị đi thắt cột nó vô là khổ. Nghe Đức Phật dạy. Bây giờ đó thì chúng ta tiếp tục nghĩa là học cái ngũ quẩn này. Như tôi nói đó, ngũ quẩn quý vị phải nghe cho nhiều, phải nhớ được phần nào, thì phải ôn đi ôn lại, như ôn cái bài thuộc lòng. Tại sao quý vị thuộc lòng tâm kinh, nghĩa là tụng ào ào, mà quý vị không chịu thuộc lòng những cái lời dạy? Cái tụng ào ào nó không được việc gì hết trơn, mà không lo thuộc lòng những cái này. Thành ra đó, nghĩa là quý vị, chúng ta tiếp xúc là chúng ta có con mắt, có lỗ tai, lỗ mũi, có cái lưỡi, có cái thân, nghe thấy không? Khi con mắt chúng ta thấy cái vật gì hay thấy một người nào đó, thì cái nhãn thức đó là cái ý thức của con mắt đó, nó biết à, nó hiện diện ra rồi, nó cho biết, nói à, thấy người đó hay thấy cái vật đó, đó cái đó là sự tiếp xúc khởi sanh rồi, phải không? Hồi nãy giờ nói à, khi có cái tiếp xúc khởi sanh đó thì cả cảm thọ nó phát sanh rồi. Ưa, thấy ưa hay là thấy không ưa, không thích à, thấy người đó vật đó à, thấy người đó ghét à, thấy người đó thương à, cảm thọ phát sinh là khi con mắt nó tiếp xúc. Nói đi nói lại là cái tiếp xúc đó, nó như vậy đó. Nếu chúng ta khi thấy rồi đó, cái mau mau đi cột liền, mà cái cột liền nó lạ lắm. Thấy cột liền, thấy không biết gì cột liền đó. Cột đó là thủ đó, Đức Phật nói này là chấp có, là cột khắc cái cảm thọ, phải không? Phải thấy thì thôi đi. Bồ Tát ngài cũng như chúng ta, ngài có mắt như chúng ta, ngài thấy như chúng ta, nhưng ngài không có cột, hiểu không? Là chúng ta thấy cái cột, thắt cột liền. À, Đức Phật dạy là cảm thọ đó, mà khi mình có cảm thọ, mình thấy mình có cảm thọ đó, mà vì vô minh mình ngu si, mình cột thắt mắt, nó thành khổ rồi, hiểu không? Đức Phật nói dễ ngay. Mà Đức Phật nói khi con mắt thấy chỉ là thấy thôi, có mắt thì phải thấy, Đức Phật nào phải cho thấy thấy, nhưng mà đừng cột, hiểu không? Đừng cột đó, thấy là thấy vậy thôi. Thì khi chúng ta không có cột thắt, không có chấp lấy cái cảm thọ đó, Đức Phật cho đó cái cảm thọ đó là sáng suốt, mình thấy mình cũng ưa hay cũng ghét vậy, nhưng Đức Phật kêu đừng có cột, hiểu không? Thấy liền nó có cả cảm thọ, mà khi mà mình không thắt cột, Đức Phật nói cái đó là cái thấy sáng suốt. Mà khi thấy rồi ưa cái thắt cột hay là ghét cũng thắt cột, Đức Phật cho cái đó là vô mình, cái đó là không thắt cột. Như vậy không phải Đức Phật nói không cho thấy, không cho nghe. Có mắt, có mũi, có tai, phải thấy, phải nghe chứ. Nhưng mà Đức Phật căn dặn thấy là thấy vậy thôi, đừng có cảm, đừng có sanh cảm thọ, đừng cột thắt buộc chặt nó vô. nghe là nghe vậy thôi. Đó, tập tập chỗ đó đó, tập cái chỗ mà cái vần đừng cột, đừng thắt cột đó đó, đó chỗ tu là tôi cũng chỉ cho thấy là thấy có cảm thọ, nghe có cảm thọ, cái cảm thọ nó phải có vậy. Nhưng cái Phật nó đừng thắt cột, hiểu không? Như vậy cái đừng thắt cột khi thấy khi nghe Đức Phật cho là sáng suốt, cái thấy với cái sáng suốt, cái nghe với cái sáng suốt. Mà khi nghe thấy rồi thắt cột vô Đức Phật, cái đó là cái ngu si, cái vô mình, cái thấy nghe vô mình. Như vậy Bồ Tát ngài thấy nghe như chúng ta, mà ngài thấy nghe sáng suốt, ngài không thắt cột. Chúng ta thấy nghe với sự vô minh ngu si là chúng ta đi tắt đi cột. Thì hai cái thấy cái nghe nó khác nhau rồi. Bồ Tát nghe thấy bằng tất nhã ba la mật, thấy không? Chúng ta thấy nghe bằng vô minh ngu si thì khổ dài dài, tự mình làm khổ, thấy không? Nghe đó, thật ra đó, nếu quý vị thấy nghe với cái sự sáng suốt thì không sanh khổ. Đức Phật nói cái đó nói gì con mắt, mà khi lỗ tai chúng ta nghe người nào chửi đó, nghe người ta chửi, ví dụ thứ hai nghe người ta nói cái gì nặng, thì cái nhĩ thức đó, cái nhĩ thức là cái thức của lỗ tai đó, nó hiện diện rồi biết nó à chửi rồi nè, thấy không, mắng rồi nè, à cái nhĩ thức nó cho biết rồi, cái đó là sự tiếp xúc của sanh ra, phải không? Mày biết rồi, biết nó mắng rồi hay chửi hay là nịnh bợ gì đó, à tiếp xúc sanh rồi là thì cái thọ nó phát sanh ưa hay là không ưa, giận cái gì đó, mà chúng ta đi cột cái nghe cái thấy đo vô nữa thì đó là ngu si. Đức Phật cho là ngu si là vô minh, nó sanh khổ. Đức Phật dạy nói nghe thì nghe đi, cảm thọ là cảm thọ đi, khi nghe phải có cảm thọ chứ. Nhưng Đức Phật kêu đừng thắt cột, đừng chấp lấy cái cảm thọ đó. Hay khi chúng ta có cảm thọ trong nghe mà chúng ta không chấp lấy, chúng ta không thắt cột, Đức Phật cho đó là cảm thọ với trí tuệ sanh suốt, vì nó không sanh khổ. Bây giờ hồi nãy thấy về cái nghe, Đức Phật nói từ cái quẩn Đức Phật dạy, từ cái lục căn. Còn cái tưởng quẩn Đức Phật nói nhớ lại, Đức Phật đâu có phải dạy quý vị nó không cho nhớ lại đó. Như hồi nãy nói tôi không muốn nhớ mà nó nhớ lại, Đức Phật không có nói nó không lại, nó có cái nhớ đó. Bởi vì mình có cái ngũ quẩn là nó phải có. Thì khi mà tưởng nhớ ra cái chuyện gì đó, thí dụ hôm qua cái người nào đó chửi mình, rồi mình bây giờ mình ngồi lại nhớ lại cái sự lời chửi thô bạo hung dữ của người đó, thấy không? Đức Phật dạy nói nhớ là nhớ, tưởng là tưởng, vậy thôi, bỏ nó đi, đừng có thắt cột chỗ đó nữa. Đức Phật dạy tùy chặn à, nha, từ cái thọ bây giờ tới cái tưởng. Đức Phật nói khi tưởng là tưởng, bởi vì nó phải có cái tưởng đó, không phải mà không có cái tưởng, vì chúng ta còn sinh mạng nó có cái đó. Nhưng Đức Phật dạy đừng thắt cột, khi tưởng rồi bỏ nó đi, hiểu được không? Đó, bây giờ dạy cách tu Đức Phật dạy đó, đâu phải nó không có tưởng, bởi vì nó tôi không muốn tưởng mà nó cứ tưởng, nó có cái tưởng đó. Nhưng mà Đức Phật dạy cái cách là khi tưởng là tưởng, đừng thắt cột nữa, bỏ nó qua, phải thức tỉnh á, trong lúc là phải thức tỉnh, thấy không? À, cũng như mình ngồi mình tưởng lại cái lời thô bạo của người đó chửi này kia, nhưng tại mình đi thắt cột rồi đó, tưởng hoài, tưởng hoài đang luôn. Có người đó, có khi con kêu ăn cơm thôi má buồn, má không ăn nữa con, ngon làm vậy đó. Dạy như vậy đó, mà Đức Phật dạy khi tưởng rồi đó là đừng thắt cột. Con kêu ăn cơm à, con đi ăn vui à, đó. Bây tôi có từng nhắc quý vị, quý vị có nhớ là tôi nói ba tám hôm nó, khi quý vị tưởng cái gì quá, quý vị đi kiếm chuyện khác bạn, đi lao bàn thật, đi uống ly nước, đi ra ngoài gì cho nó, mình phải đừng thắt cột. Cái này không chịu à, không chịu nha, ngồi tưởng là tưởng đó, tưởng chết tưởng sống đó. Đó tôi nói đó, thành ra đó quý vị, Đức Phật dạy nói không phải không có cái tưởng đó, đó đừng quên kinh điển nói có, nó phải có, con người mà. Nhưng Đức Phật dạy nó sanh ở đâu đừng cột, nó sanh chỗ thọ đừng cột chỗ thọ, hiểu không? Nó sanh chỗ tưởng đừng cột chỗ tưởng. Đừng cột là chúng ta phải thay đổi nó, kiếm chuyện khác làm để cho nó khỏa lấp cái đó. Đó, thành ra chúng ta nhớ là nhớ vậy thôi, nhớ chứ, nhớ lời của người ta nói vậy vậy. Mà chúng ta nhớ rồi chúng ta còn không chịu, chúng ta còn cột dính nó đó hoài. Đức Phật dạy một cái dễ là tháo ra. Bây giờ nhớ là nó cột á, còn tháo ra. Có cảm thọ là nó cột ra, tháo ra. Mà vậy nó dễ quý vị nghe vậy đó, lập tức tháo ra. Ban đầu nó rất khó, nhưng mà chúng ta tháo riết rồi thì sau này nó tự động rồi. Cái gì vô chúng ta tháo, cái gì vô nó tự động nó tháo lên. Tập cái tấm làm sao cho nó tự động tháo lên. Hồi xưa tôi tập cái đó mấy năm đó, mà tôi đâu có nói với bà này, nội tháo được cái mối này mấy năm đó. vậy mà bây giờ nó có không? Có, nhưng mà vô liền tháo rồi chút xíu rồi
quen rồi.
Thành ra đó quý vị đâu phải dễ, tôi đâu có nói dễ, nhưng mà quý vị phải tập, tập rồi quý vị thấy đó, con người thoải mái lắm, tự động nó tháo. Tôi không thể kêu quý vị nói bữa nay được, tôi đâu có được, chính tôi nó mấy năm mà nổi cái tháo là tháo cái mối này nè. Nhưng giờ tôi cam đoan quý vị tôi tháo được. Hỏi có còn không? Còn chứ, còn sắc thân này nó còn chứ. Đấy, nhưng mà rồi tháo liền. Vậy mà chưa nè, chưa nè, Bồ Tát á, không có luôn á, không cần tháo á. Đó, chúng ta chưa thành Bồ Tát. Bây giờ không thành Bồ Tát mình ngồi ở đây nè, hiểu không? Còn Bồ Tát là không cần tháo à, tự nhiên, không có luôn. Không, ngũ quẩn giai không, nó nghe cả đầu đó. Chúng ta còn ở đó còn tháo còn gỡ, mà biết tháo biết gỡ là quý rồi. Cái này không chịu tháo không chịu gỡ, cột thêm một sợi dây không chắc, kiếm sợi dây khác cột mà cho thêm khổ dài dài đó, hiểu không? Đức Phật dạy nó tưởng là tưởng, hiểu không? Cảm thọ là cảm thọ, đừng cột thắt. Chứ không nói, Đức Phật đâu có nói không có tưởng, Đức Phật đâu có nói không có cảm thọ, hiểu được cái đó không? Nhà Đức Phật nó cảm thọ cảm thọ, đừng thêm cột nó. Nó tưởng nó nhớ là tưởng nhớ, đừng thành tốt nó. Nghe cho kỹ câu này đó. Và nói về cái thứ ba là tưởng. Bây giờ lặp đi lặp lại mà có nhiều cách, Phật dạy nhiều cách lắm, mỗi cách hơn. Cái quẩn thứ tư là hành quẩn, là sự suy nghĩ. Thí dụ như chúng ta nghe cái lời chửi thô bạo của người đó, là cái sắc quẩn chúng ta nghe lỗ tai đó không. Rồi cái âm thanh chửi đó là cái sắc mà chúng ta nghe đó, rồi chúng ta cảm thọ giận rồi. Cái đó nói chúng ta ghét rồi, chúng ta thù cái lời chửi đó, đó là cái thọ quẩn sanh. Rồi sau khi đó chúng ta ngồi lại, chúng ta tưởng nhớ là cái lời đó, phải không? Là tưởng nó nói liền, nó tâm ra thứ ba rồi, và tôi tưởng ghét thù người đó rồi. Rồi chúng ta ngồi suy nghĩ cái cách để đối phó, nói là làm sao bây giờ nó chửi mình, cái tưởng cái hành quẩn đó. Bây giờ mình phải chửi lại, không chửi lại thì phải kiếm cách hại nó, cái nghiệp sanh, hiểu không? Cái nghiệp sanh là đó. Hay là làm cách nào chứ, để vậy đâu có được. Thấy không? Chúng ta tính kế này, báo thù bằng cách này cách nọ, đó cái hành quẩn nó sanh ra. Nếu chúng ta hiểu rõ suy nghĩ là suy nghĩ, cái hành quẩn đó, chúng ta con người nó phải có suy nghĩ chứ. Bởi vì nghe giận quá mà, tưởng lại nhớ lại giận quá mà, đó là cái thứ ba, thì nó phải có suy nghĩ. Nhưng Đức Phật dạy suy nghĩ là suy nghĩ, đừng thắt cột nữa, hiểu không? Ba dạy từ chặn vậy đó. Cũng như là Đức Phật sợ quý vị chặn không kịp, khi cảm thọ chặn không kịp, phải không? Nó đi qua tới tưởng, tưởng chặn không kịp, còn thắt cột. Nó đi qua tới gì? Hành, phải không? Đức Phật còn dạy đừng thắt cột. Bây giờ tháo chỗ này không được, gắn tháo chỗ kia, tháo đi, tháo hoài nó phải được chứ. Nó phải hành rồi, phải suy nghĩ rồi. Suy nghĩ ăn thua nó hơn. Thì Đức Phật dạy đừng thắt cột nó, hiểu không? Nói như vậy đó, Đức Phật nói trời dạy kỹ quá mà không chịu nghe làm sao bây giờ. Dạy từ chặn đường tu, từ khúc đường đi tu. Đức Phật nói suy nghĩ là suy nghĩ, đâu có cái gì thì nó không có. Không phải Đức Phật nó không cho suy nghĩ, không phải Đức Phật nó không cho tưởng, không phải Đức Phật nó không cho cảm thọ. Quý vị nghe lại tôi cho kỹ, tôi sợ quý vị nghe không kỹ sao quý vị nghe rồi quý vị lầm. Cảm thọ Đức Phật nó là cảm thọ, đừng thèm cột nó, nói vậy nghe không? Tưởng là tưởng, tưởng rồi thôi ta bỏ. Ta làm cách đó coi. Suy nghĩ là hành, đó là suy nghĩ, đó không có thắt cột, hiểu không? Đó nói tới cái hành rồi. Đức Phật cũng dạy như vậy đó. Như vậy đó, quý vị thấy Đức Phật dạy từ chặng đường. Thì nếu mà chúng ta biết đừng có thắt cột, đừng cố chấp trong đó, thì là tưởng đi, suy nghĩ là suy nghĩ đi, bỏ nó đi. Và cái quẩn thứ năm là cái thức quẩn, cái sự biết. Cái này khó bốn cái kia. Thành ra tôi nói hoài nó cái thức nó như là cái tâm vậy đó. Bây giờ nói Đức Phật chạy sâu vô tới cái thức quẩn. Cái thức quẩn thứ năm đó là cái sự biết, cái sự phân biệt. Vì chúng ta cảm thọ, chúng ta tưởng, chúng ta suy nghĩ, còn cái phân biệt này nè. Phân biệt đó là nhớ đời rồi. Phân biệt phải quấy rồi. Phân biệt là cái gì rồi. Rồi cái thức quẩn này nè. Nhưng mà chúng ta, Đức Phật dạy nó cái phân biệt nó cũng do cái sự tiếp xúc, cũng do cái sự tiếp xúc mà nó có ra. Khi có cái sự tiếp xúc, có cái cảm thọ, có cái tưởng nhớ, có sự suy nghĩ, nghĩa là tất cả đều do cái sự tiếp xúc hết trơn á. Như vậy chúng ta muốn tu là chúng ta phải làm sao? Chúng ta biết cái gì nó xảy ra cũng do tiếp xúc, chúng là chúng ta bớt tiếp xúc phải không? Bởi vì người đi tu tại sao ta không ở nhà được, và người ta ở nhà nó tiếp xúc nhiều quá đi, người ta vô chùa các cạo đầu rồi các cái áo quần nữa, ta không có mặc bào mèo như mình, ta mặc có một bào à, bởi vì màu mèo nhiều nó tiếp xúc nhiều thứ quá, thì dòm thấy cái này tốt quá, cái kia nó xanh dở, cái kia nó xanh đậm thì tùm lum tà lá, người ta vẫn có một màu thôi. Rồi cái tóc cũng vậy, ta cạo tóc đi, rồi chúng ta tóc mà chải cái này nó không đẹp, chải cái kia cái ông thợ đó uống cồng quá, chúng ta không có cạo cái đầu, chúng ta tiếp xúc đó. Vậy cái người tu đó khác hơn chúng ta là vì ngài không muốn có tiếp xúc từ cái ăn mặc lên. Quý vị nghe hiểu không? Nó dễ như vậy đó, khác hơn chúng ta. Nếu mà quý vị ở nhà mà quý vị bớt tiếp xúc, xin lỗi, quý vị cũng như người tu không khác. Quý vị làm sao làm được quý vị? Mà nếu trái lại những người tu đó mà không làm thì cái đó cũng có bề ngoài thôi. Nói thẳng quý vị vậy, có gì khác biệt, hiểu được chưa? Nói rõ ràng như vậy, Đức Phật muốn dạy rõ ràng như vậy. Như vậy đó, Đức Phật dạy là thấy, nghe là nghe, hửi là hửi, nếm là nếm, đụng chạm là đụng chạm, suy nghĩ là suy nghĩ, thọ là thọ, tưởng là tưởng. Đừng có thắng đột, hiểu không? Đừng có thắc cột nó, đừng có chấp nó thì không khổ. Mà Đức Phật cho cái đừng thắc cột, trong khi tiếp xúc đừng chấp, Đức Phật cho là cái thấy cái nghe sáng suốt trí huệ. Mà khi thấy khi nghe rồi có cảm thọ thắc cột, Đức Phật cho là ngu si, là cái thấy cái nghe không khôn ngoan vì nó sanh khổ. Nó rõ như vậy đó, thấy không? À, quý vị đã hiểu như vậy. Đức Phật dạy nếu cái năm quẩn đó đó là sắc thọ tưởng hành thức đó, nó sanh với cái vô minh. Vô minh là không hiểu biết đó, là quý vị không có hiểu biết dễ dàng, nó sanh với vô minh thì cái khổ nó phát sanh, nó dẫn tắt vậy đó. Nếu cái năm quẩn phát sanh lên với cái trí huệ bát nhã nãy đó, à cái năm quẩn nó phát sanh với trí huệ thì thật nó dường như không có cái gì phát sanh, phải không? Nghe đi, hả? Sắc thọ tưởng hành thức mà sanh với cái sự vô minh là khổ, mà Đức Phật nói nếu nó sanh ra với cái trí huệ là nó dường như không có gì phát sanh, bởi vì nó cảm thọ là cảm thọ, có sắc thanh nó có cảm thọ, nhưng mà Đức Phật nói nó không có gì phát sanh hết trơn. Quý vị phải nhớ lại thật nhắn nhủ, thật cái ngũ quẩn nó phát sanh với vô minh là khổ, cái ngũ quẩn phát sanh với cái trí huệ là không khổ, là gì? Dường như không có gì phát sanh. Thành ra tại sao nói những người tu cao người ta chửi chất bạc, người ta nín thinh đó, người ta nói dường như không có gì phát sanh vậy. Còn mình thì mình ngồi nghe lại bực tức thế nữa, sao cho nó nói vậy mà không chịu trả lời cái chuyện của người ta mà mình nghe bực tức nữa. Hiểu rồi chưa? Hiểu rồi chưa? Như vậy Đức Phật dạy là chúng ta phải canh chừng cái sự tiếp xúc đó. Tiếp xúc là gì? Là lục căn nó nghe quý vị, giữ nó. À, thành ra Đức Phật nói tiếp là ngũ quẩn với sự thắc khổ, với sự chấp lấy là khổ đó. Chúng ta muốn chấp lấy hay là không chấp lấy là tự chúng ta. Chúng ta không chấp lấy, thắc sanh là thắc sanh, chứ không phải nó không có, hiểu rồi không? Nhưng mà vì chúng ta không chấp lấy, nó không khổ là nó không. Không là vậy nha, đừng có nghĩ nó không là không có. Ai mà hiểu kinh tâm kinh nó không là không đó là sai lầm, thấy không? Đức Phật nói bát khổ. Cái bát khổ thì tôi từng thiết trong 38 pháp hạnh phúc cho quý vị nghe rồi, nhưng mà chắc không có nhớ bát khổ là gì đâu. Bây giờ thôi nói lại vì thiệt là nói đi nói lại mà không nghe được, không biết làm sao. Đức Phật nói cái bát khổ là gì? Sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Sanh lão bệnh tử, sanh người già, người bệnh, người chết. Sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ này đó, là chúng sanh nào sanh ra đều có như nhau hết. Cái đó sanh ra là nó có đó, sanh ra rồi nó già đi, đâu có ai sanh ra mà không già. Già đi rồi nó bệnh hoạn đi, bệnh hoạn đi rồi nó chết đi. Đó, tứ khổ đó là bốn cái khổ trước đó là tự nhiên nó có rồi, phải không? Rồi tăng hiềm hội khổ, tăng hiềm hội khổ là cái người mình ghét hay gặp hoài đó, cái này nó sanh sau, sanh sau cái bốn kia, hiểu không? À, nghe cái người ghét gặp hoài, Đức Phật cho là tăng thiện hội khổ. Rồi ái biệt ly khổ, cái người mình thương thì phải xa cách, thấy không? Xả cái khổ rồi, cái tâm lão bệnh tử bốn cái rồi. Rồi cái tăng thiện hội khổ là năm rồi. Rồi cái ái biệt ly khổ là cái người mình ưa là phải xa, là cầu bất đắc khổ là cái thứ bảy. Quý vị ưa cầu khẩn lắm, quý vị đem vô tôi coi quý vị cầu được cái gì, thấy không? Cầu bất đắc khổ, cầu hoài mà phải chỉ cầu một lần đó thôi. Thử trời cho ông thần thánh nào cho quý vị lần đầu có muốn cho một lần rồi biết rồi thôi, lần sau còn lại hối lộ cho nhiều để lấy cái khác nữa nọ. Nó khổ vậy, cầu bất đắc mà, cầu bất đắc khổ, thấy không? Đó nè, bảy cái rồi phải không? Nè, sanh lão bệnh tử bốn cái này, thấy không? Rồi tăng hiềm hội khổ là năm nè, ái biệt ly khổ là sáu nè, cầu bất đắc khổ là bảy nè. Cái cuối cùng Đức Phật nói cái gì? Ngũ quẩn si thạnh là khổ. Đó, thấy quý vị nói cái thứ tám. Ngũ quẩn nè, cái ngũ quẩn si thạnh là chút nó lên, chút nó xuống, chút này chút kia, chút sanh cảm thọ, chút sanh tưởng, chút sanh nghĩa là nhớ lại, chút sanh nghĩa là hành là suy nghĩ tính tán, chút sanh thân biệt thích. Đó, Đức Phật nói cái thứ tám đó là ngũ quẩn si thạnh. Si thạnh là sanh ra này, sanh ra là đó là khổ. Vì cả thành ra đó, Đức Phật dạy cái ngũ quẩn quý vị nghe nãy, nếu mà quý vị phá được cái ngũ quẩn á thì quý vị biết cái gì không? Cầu bất đắc không có nữa rồi, ái biệt ly cũng không có rồi, tăng hiềm hội cũng không có rồi, sanh lão bệnh tử cũng vẫn không có rồi. Bởi vì quý vị phá được cái ngũ quẩn quý vị biết rồi, quý vị không có cố chấp rồi, không có thắt cổ. Sanh là sanh, bởi vì mình sanh ra mà, nó bệnh là nó bệnh. À, nó già là nó già, mình đâu có ngăn chặn nó được, cái đó nó tự nhiên như vậy. Thành ra đó quý vị coi, Đức Phật nói bác khổ, nó bảy cái khổ mà nói cho nghe hết. Mà cuối cùng đưa cái chìa khóa này nè, chìa khóa đây nè, chìa khóa này nè, không khổ nè, ngũ quẩn nè, hiểu chưa? Mà không biết là khổ à, không biết là khổ, ngũ quẩn không biết à, là cái bị cột nó khổ. Mà tháo được cái ngũ quẩn rồi, hết rồi. Quý vị tháo được ngũ quẩn thì tăng hiềm hội khổ đâu có nữa, ai biệt ly khổ đâu có nữa, cầu bác bác khổ đâu có rồi nữa, sanh lão bệnh tử khổ đâu có nữa. Nó sanh là nó sanh, quý vị đâu có tác động nữa. Nó bệnh là nó bệnh, cái này không được đâu. Cái cẳng đau một chút nè, mà cái tâm nó đau hơn cái cẳng à, lo ha, hiểu không? Cái cẳng đau một chút à, mà thay vì cái cẳng đau là nó sanh lão bệnh tử nó thường, mà cái tâm đau lo hay sao nó đau lâu quá nó không mạnh, thì đi coi bác sĩ đi rồi nó mạnh ở đó mà lo. Nó cái gì nó tự nhiên nó như vậy, mà cái này không có chúng sanh đó là thắc khổ, thấy không? Thành ra Đức Phật dạy nói cái bác khổ là vậy, nhớ nhất là cái cuối cùng là cái ngũ quẩn đó. Chúng ta sanh ra khổ, tại sao nó sanh khổ? Khi còn nhỏ thấy không, cha mẹ phải cực nhọc nuôi nấng ta. Hồi mình sanh ra còn nhỏ, cha mẹ cho bú, mẹ cho bú ẩm bọc nuôi nấng dưỡng chúng ta, nó khổ như vậy đó. Chúng ta đâu có biết cái sự khổ của cha mẹ thương con. Nên Đức Phật dạy kêu báo hiếu đó. Đức Phật nói cái người mà không báo hiếu rồi đừng có nói tới chuyện tu nữa. Người mà không biết cha mẹ, Đức Phật nói đừng có nói tới chuyện đi chùa nữa, không có được cái gì hết trơn. Phải thẳng như vậy á, chúng sinh là bây giờ người ta không dám nói cái đó đâu, hiểu không? Nói như vậy đó, đó thành ra nó sanh ra khổ. Còn nhỏ cha mẹ phải cực nhọc lo nuôi chúng ta, nó sanh khổ. Rồi tới lớn khôn rồi đó, chúng ta làm sao tự nuôi Phật khổ rồi, phải lo đi kiếm ăn phải không? À, lo đi kiếm cái miếng ăn chứ, nó khổ cực cái đấy không? Đó, rồi tới lập gia đình đó, thêm cái gánh nặng nữa rồi, đó, thêm gánh nặng rồi, có vợ có chồng, còn phải có trách nhiệm nữa, rồi nó sanh con cái ra nó còn nuôi nấng nó khổ nữa, thì sanh khổ nó thấy không? Chúng ta sanh khổ rồi, rồi chúng ta đi sanh con cái, à, nó khổ nữa rồi, hiểu chưa? Lo cho nó. Lo cái thân mình khổ, bây giờ có một đứa thì thêm một cái khổ, mà có hai đứa thêm hai cái khổ. Bởi vì trong kinh ví như con nó như sợi dây trói buộc, thành ra cái người mà ta học đạo phải, anh có mấy sợi dây? Ba sợi. Thôi anh khỏe quá, tôi có năm sợi. Đó, ta nói vậy, ta hiểu rồi đó. Nó trói buộc, nó thắt cột vậy. Con chơi mà có một lố là còn khổ dài dài à. Có người mà dám có 12 rồi đó. Thành ra đó, quý vị thấy đó, cái sanh ra khổ là như vậy. Rồi thôi sao, đi kiếm lo nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con không nói. Phải đụng chạm chứ, tiếp xúc với đời, nó sanh ra nhiều cái phiền phức lắm. Có người ta hơn thua với mình, người ta không công bình với mình bực tức, nói ra lời, bao nhiêu cái khổ, sự sanh khổ, Phật nói. là cái đầu tiên bác khổ. Vừa lão khổ, à, già. Khi già đó đi đứng cũng không được tự nhiên. Già là làm sao đi đứng tự nhiên? Mắt tai thấy nghe không rõ. Già con mắt cũng lờ, lỗ tai cũng hơi luôn lờ, nghe không rõ, thấy không rõ. Rồi quên, nhớ nhớ quên. Rồi có nhiều công việc không có tự làm được. Bị già rồi không có tự làm được, phải trông cậy người ta giúp đỡ. Mà khi người ta vui á thì ta dùng làm cho, mà khi người ta không vui, không rảnh, người ta không giúp đỡ. Rồi mình già rồi. Như vậy Đức Phật cho là cái thân này có, nhưng thân này già rồi, vô dụng rồi. Cứ chân nhờ người ta thôi. Mà người ta không rảnh, ta không làm sao? Làm sao mình già làm không được. Thấy cái già khổ chưa? Thấy rồi, trong kinh nói cái già nó khổ như vậy. Ngay cả người ta, mà ta không rảnh, ta không làm cho. Đó. Một bệnh là khổ, nó sanh lão bệnh. Bây giờ nói cái thứ ba, cái khổ thứ ba bệnh. Thân già khổ rồi, già lại còn hay đau bệnh nữa. À, thấy già rồi tự nhiên nó có bệnh. Khổ càng thêm khổ, phải không? Mình đã già nó khổ rồi đó, nãy nói đó. Rồi bây giờ nó còn bệnh, đi già thì có bệnh, nó khổ càng thêm khổ. Đó, thành ra đó, nó là khổ khổ. Khi mắc bệnh đó, nó khổ rồi. Mà còn lo sợ không có người chăm sóc, bị mình già thôi, sợ không có người ta để chăm sóc. Thành ra chúng ta phải nhớ khi thấy cha mẹ mắc bệnh phải ráng lo, chúng ta báo đáp trong lúc đó, hiểu được không? Bởi vì trong lúc đó cha mẹ nhờ cậy cái sự giúp đỡ lắm. Mà có người không có lo nghĩ gì tới cha mẹ, cho đau thì đau đi, nó khổ vậy đó. Đó, rồi khi mà mình mắc bệnh mình còn lo sợ không khỏi bệnh, lo sợ không khỏi cái bệnh này nữa, vừa lo sợ chết nữa. Trời, thấy không? Thấy bệnh khổ chưa? Sanh lão bệnh, vừa tử khổ, chết là khổ. Và khi biết mình sắp chết đó, tiếc sợ mất cái thân. Chừng đó tiếc sợ mất cái thân này nè, điều thứ nhất là tiếc sợ, bởi vì biết rồi, biết cảnh chết là tự mới biết. Tiếc sợ mất cái thân này, rồi tiếc thương cái người còn ở lại nữa chứ, dòm thấy cái người còn ở lại, tiếc thương người đó nữa. Rồi quyến luyến, cái lòng nó đau, cái ruột nó thắt, khi muốn đi cũng như là nó bệnh rịnh, đi không được, cái chết nó như vậy đó. Rồi khi ra đi rồi đó, thôi ra đi rồi còn để lại biết bao nhiêu sự đau khổ cho cái người còn lại. Đi mình đi rồi chết. Mình chết đã một cái khổ rồi mà mình còn để lại bao nhiêu cái khổ. Vì cái người còn lại thương tiếc mình, đau khổ nữa. Thành ra Đức Phật nó sanh lão bệnh tử khổ là vậy đó, thấy không? Đó. Rồi tăng hiềm hội khổ. Đó, bữa nay tôi nói lại cái tác khổ là cái thứ năm. Tăng hiềm hội khổ là ở gần với người thù nghịch, người mình không ưa là khổ. Ở gần với người mà mình không ưa thích nó khổ lắm. Tôi không giấu giếm gì, cái gì vì chuyện đó tôi cũng trải qua như quý vị. Ở gần với vợ chồng, vợ chồng là cái người có duyên nợ, đáng lẽ phải nhường nhịn với nhau, phải tương thân tương ái mới là đạo vợ đạo chồng. Nhưng mà chúng ta có khi cũng tương thân tương ái vậy, như là hát hội vậy nhé. Tương thân tương ái rồi sừng lên âu đả chửi bới, như là cái tuồng hát chút cái đóng vai làm hề, chút đóng vai làm vua. Đức Phật dạy phải tương thân tương ái, phải giúp đỡ nhau, phải giúp đỡ trong khi hoạn nạn, trong khi vui cũng như trong khi buồn đó, quý vị phải nhớ. Mà cái này chúng ta không được, gây ra cái sự khổ. Rồi ái biệt ly khổ là cái khổ thứ năm. Ái biệt ly khổ đó là mình xa với người thương yêu, mình đem lòng mong nhớ hàng ngày. Bây giờ đừng nói gì, nói cái vắn tắt này. Mình có con nhiều, thế nào nó cũng phải gả, có vợ có chồng, nó lớn rồi nó đi làm ăn thứ này thứ nọ, mình ở đó ngồi nó cũng nhớ tới nó, không biết đi chồng nó có thương không, vợ nó có thương nó không, hay là chồng vợ nó thương nhau mà không biết cha vợ mẹ chồng nó sao đó, mình sanh khổ. Ái biệt ly khổ đó, nói sơ vậy.